Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 102 với đề tài Chúa của Vườn Nho, phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 12, từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 12, từ câu 1 đến câu 12, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và dựng một cái tháp, đoạn, cho mấy người làm nghề trồng nho thuê, mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh, rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng: chúng nó sẽ kính vị con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: thằng này là con kế tự, ta sẽ giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời Kinh Thánh này: hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà, ấy là công việc của Chúa, và là việc rất lạ trước mặt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa Giê-xu kể thí dụ vườn nho cho các thầy tế lễ, các thầy thông giáo và các trưởng lão nghe? Câu hỏi thứ hai: trước khi cho những người làm nghề trồng nho thuê, người chủ đã chuẩn bị sẵn những gì? Câu hỏi thứ ba: nguyên nhân nào khiến những người làm nghề trồng nho đối xử tàn ác với những người được chủ sai đến? Câu hỏi thứ tư: qua thí dụ này, Chúa muốn ám chỉ điều gì? Câu hỏi thứ năm: phản ứng của họ khi nghe lời Chúa kể thí dụ này là gì? Phần triển khai bài học. Chúng ta đã học Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 1 đến câu 12 qua hai câu hỏi gợi ý đầu tiên là câu 1 và câu 2. Hôm nay chúng ta học tiếp bài học này qua câu hỏi gợi ý thứ 3. Nguyên nhân nào khiến những người làm nghề trồng nho đối xử tàn ác với những người được chủ sai đến? Sau khi người chủ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho vườn nho của mình, như trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, Kinh Thánh chép rằng: đoạn, cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ, câu 1C. Xứ Palestine đương thời Tân Ước, những người giàu có thường sở hữu nhiều vườn nho, nhưng phần lớn họ ở rất xa, có khi ở tận những nước khác. Cho nên, họ để vườn nho lại cho các tá điền, tức là những kẻ làm thuê bản xứ khai thác. Đến mùa, họ sai các tôi tớ mình đến để thâu lấy phần hoa lợi nơi tay những người làm thuê này. Đây là việc rất thông thường trong thời buổi ấy. Tùy theo hợp đồng, người chủ thường nhận khoảng giữa 1/3 và 1/2 hoa lợi. Còn những người làm thuê thì hưởng phần còn lại cho mình. Vườn nho sẽ phải xanh bông trái và phần hoa lợi của nó phải được giao nộp. Đây là yêu cầu của chủ vườn nho và là yêu cầu hoàn toàn hợp lý. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời muốn con người phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nhận lãnh, trao ban từ nơi tay Ngài. Ngài ban cho chúng ta đủ mọi thứ ân tứ thuộc linh để gây dựng và phát triển hội thánh Ngài. Ngài muốn chúng ta phải có trách nhiệm đối với vườn nho của Ngài bằng sự khai trình những việc mình làm và giao nộp những bông trái thuộc linh cho Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 16 và Ga-la-ti chương 5 câu 22. Hơn thế nữa, là con dân Chúa, chúng ta không phải là những tá điền được thuê mướn vào làm công trong vườn nho Ngài. Nhưng chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Đây là một đặc ân lớn lao cho chúng ta. Do đó, để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, chúng ta phải siêng năng càng hơn, làm việc cần mẫn càng hơn để bảo đảm rằng sẽ có một vụ mùa bội thu. Đây là hình ảnh của một hội thánh phát triển chiều rộng cũng như chiều sâu, nhất là đưa dắt nhiều người được cứu vào trong nhà Ngài. Theo Thi Thiên 126, từ câu 5 đến câu 6. Khi người chủ sai các đầy tớ của mình đến để thâu lấy hoa lợi như đã thỏa thuận, nhưng họ bị những người làm thuê này đối xử hết sức độc ác. Người thứ nhất bị đánh rồi đuổi về tay không. Người thứ hai đến bị họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người thứ ba đến thì họ giết đi. Sau rốt, người chủ lại sai nhiều tôi tớ khác đến để thâu hoa lợi cho mình. Nhưng người thì bị đánh, kẻ thì bị giết. Rốt lại, các tôi tớ đã bị đánh hoặc giết hết. Người chủ vẫn kiên nhẫn, lần này ông sai đứa con duy nhất của mình đến với họ. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng, chúng nó sẽ kính vì con ta. Ông hy vọng họ sẽ tiếp nhận con trai mình, giống như thể họ đã tiếp nhận chính ông. Nhưng cũng giống như họ đã từng giết các tôi tớ đã được sai đến, bây giờ họ cũng giết luôn đứa con trai của chủ mình. Họ tin rằng, qua việc giết con của chủ là người thừa kế, vườn nho sẽ trở thành vô chủ, và bất cứ ai cũng đều có quyền chiếm hữu làm tài sản riêng. Đây chính là thâm ý độc ác của bọn trồng nho. Họ bàn với nhau rằng, thằng này là con kế tự, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Tại đây, Chúa muốn nói đến các cấp lãnh đạo tôn giáo Do Thái rằng, họ được Đức Chúa Trời tin cậy và ủy thác xứ sở xinh đẹp với tình trạng khỏe mạnh thuộc linh. Nhưng họ lần lượt dẫn nước này đi sai lạc, từ vua tới dân đều làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời kỳ tà qua việc cúng thờ thần tượng, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Nhưng với ân điển vô hạn, Đức Chúa Trời từng hồi từng lúc sai các quan xét, các tiên tri và những người thánh khác của Ngài đến để lãnh đạo, kêu gọi họ đi trong các đường lối Ngài, gìn giữ những điều răn, luật lệ và mạng lệnh Ngài. Tuy nhiên, mỗi lần Ngài sai người của Ngài đến, quốc gia Israel đều từ chối, không nghe theo sứ điệp đến từ Ngài. Thay vì ăn năn, họ cứ miệt mài trong tội lỗi. Trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy tấm lòng họ bấy giờ. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra, những người phạm các tội dừng ấy là đáng chết. Thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Theo Roma chương 1, từ câu 29 đến câu 32. Giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã thể hiện tấm lòng xấu xa đó bằng hành động gian ác khi họ đối xử với các đầy tớ là các tiên tri được Chúa sai đến. Người thì bị họ đánh đòn, kẻ thì bị họ nhạo cười, bị hà hiếp, bị ngược đãi, bị roi vọt, bị xiềng xích, lao tù. Người thì bị ném đá, kẻ thì bị tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm. Những hành động gian ác này được ghi lại trong thư Hebrew chương 11 từ câu 36 đến câu 37. Hết thảy đều bị đuổi đi với hai bàn tay không. Israel đã từ chối hết tiên tri này đến tiên tri khác. Và lên đến cực điểm là ông Giăng Báp-tít, vị tiên tri cuối cùng và cũng là người dọn đường cho Chúa Giê-xu, cũng đã bị họ xiềng trong ngục và chém đầu. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn lấy lòng nhịn nhục, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn và được cứu. Ngài đã sai con một của Ngài đến để hãy ai tiếp nhận con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu 8 ghi, họ bắt con trai ấy, giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Người Do Thái tưởng rằng qua việc giết con Đức Chúa Trời, họ có thể đoạt lấy vườn nho cho chính mình. Họ muốn tự cai trị vườn nho, họ muốn làm vua trong nước. Họ từ chối Đức Chúa Trời mình và không muốn ai cai trị trên họ. Theo Sa-mên thứ nhất, chương 8, câu 7. Họ muốn trở thành vị thần của chính mình. Họ muốn điều khiển, làm chủ bản thân họ. Họ muốn sự giàu có, vinh hiển, quyền phép. Và họ muốn giữ lại bông trái xác thịt mình như trong thư Ga-la-ti chương 5, câu 19 đã nói, hơn là dâng bông trái thánh linh cho Đức Chúa Trời. Theo thư Ga-la-ti chương 5, câu 22. Chúng ta vô cùng ngạc nhiên về thái độ kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đối với thái độ ngang ngược của tuyển dân Israel. Lòng gian ác của họ lên đến cực độ khi họ giết Chúa của thế Giê-xu, con rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chủ vườn nho đã nhiều lần sai các đầy tớ mình đến để thâu lấy hoa lợi của vườn nho nơi tay họ. Nói lên tấm lòng nhịn nhục của Đức Chúa Trời đối với những kẻ cứng lòng như những thành phần lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ. Ngài đã hết lòng kiên trì và dùng đủ mọi cách để họ thức tỉnh, mau mau ăn năn, từ bỏ con đường tà ác để được thương xót trước khi quá muộn. Ân điển của Đức Chúa Trời quá lạ lùng khi Ngài cứ kiên trì tìm kiếm, kêu gọi, yêu thương, mời gọi cho đến khi nào chúng ta từ bỏ con đường riêng để đến với Ngài. Nếu bạn chưa được cứu hôm nay, hãy chạy đến với Chúa Giê-xu và kêu cầu Ngài. Chúa Giê-xu là nguồn hy vọng duy nhất của tất cả mọi người trong thế gian này, trong đó có bạn và tôi. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Theo thư Giăng nhất, chương 5, câu 12. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 12, từ câu 1 đến câu 12 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 103 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lang thang lạc đường về, đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối xa. Về bên cha nhớ.